Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia, Mỹ và Canada. Tiếp đó là tin tức một người phụ nữ già cả ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cuối cùng là câu chuyện của một người đàn ông ở Trung Quốc đại lục, vốn từ một kẻ du côn, đã trở thành người tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại diễn đàn dành cho các quan chức và chuyên gia y tế tại Malaysia. Ngày 31 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Malaysia đã tham gia diễn thuyết tại một diễn đàn y tế tại Johor Bahru do Puspanita tổ chức. Đây là một hội liên hiệp phụ nữ dành cho các viên chức và người nhà của các quan chức chính phủ. Sự kiện được Sở Y tế tiểu bang Johor và Quỹ ung thư Tunku Laksamana Johor tài trợ. Diễn đàn được tổ chức tại Bệnh viện Permai ở Johor Bahru và hầu hết những người tham dự đều là các quan chức chính phủ cùng người thân và các chuyên gia y tế. Cả 170 người tham dự đều được nhận cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Trong bài thuyết trình của Pháp Luân Đại Pháp, một học viên đã giới thiệu với khán giả rằng các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp rất dễ học và toàn bộ các bài giảng cũng như hướng dẫn luyện công đều miễn phí và có thể tải trực tuyến hoặc có thể học qua các tình nguyện viên hướng dẫn tại các điểm luyện công. Trong khi năm học viên trình diễn các bài công pháp thiền định trên sân khấu, nhiều người tham dự đã đứng lên để bắt chước các động tác của học viên. Sau đó, một số cán bộ quản lý bệnh viện cũng đến trao đổi với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Cô Rosniza, giám đốc tiếp thị của một bệnh viện lớn cho biết: "Tôi nghĩ môn tu luyện này rất tốt bởi vì nó giúp cải thiện sức khỏe và giúp tâm trí thanh tĩnh." Cô nói rằng bệnh viện của cô có nhiều hoạt động để cải thiện sức khỏe cộng đồng và bài thuyết trình của Pháp Luân Đại Pháp sẽ là một chương trình tuyệt vời cần bổ sung vào hoạt động này. Tin tức thứ hai, các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ. Ở Fremont, California, vào ngày 4 và ngày 5 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia liên hoan nghệ thuật Fremont với hơn 500 nhà cung cấp để giới thiệu môn tu luyện thiền định này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Là một trong những lễ hội nghệ thuật và rượu vang lớn nhất ở khu vực phía tây Mississippi, sự kiện thường niên lần thứ 35 này đã thu hút gần 400.000 người trong 2 ngày. Mặc dù trời rất nóng, nhiều người đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và học các bài công pháp. Người nhập cư Ấn Độ, anh Deepak Kapoor nói rằng các bài công pháp thật tường hòa và là biện pháp cải thiện cả thân lẫn tâm. Anh nghĩ rằng các bài tập này sẽ có lợi cho mọi người. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô Leni Beck, một y tá đến từ Đức, cho hay cô biết việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. Cô đã từng gửi đơn thỉnh nguyện tới bệnh viện, đề nghị tất cả các bác sĩ và y tá ký tên. Cô nói tiếp, tất cả họ đã ký tên vì chúng tôi cùng thấy rằng việc cưỡng bức thu hoạch tạng là sai trái. Cô nói rằng Đức nên ngừng giao thương với Trung Quốc cho đến khi bi kịch này chấm dứt. Beck cho biết cô đã tìm hiểu Pháp Luân Công trên Internet và sự ngược đãi mà các học viên phải chịu đựng thường khiến cô rơi nước mắt. Chúng ta phải đứng lên và hành động về thực trạng này. Cô nói thêm, mắt ngấn ngấn lệ. Cũng ở Fremont, California, vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, có khoảng 40 người đã tham gia hội thảo về Pháp Luân Đại Pháp tại một thư viện cộng đồng. Sau buổi hội thảo về Pháp Luân Đại Pháp vào đầu tháng 7, đã có thêm nhiều người hỏi về cách tập các bài công pháp. Do vậy, buổi trao đổi lần này được tổ chức thêm để trợ giúp họ. Anh Nhậm, từ Trung Quốc mới đến Hoa Kỳ, nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp rất dễ học. Anh đã nhanh chóng học được các động tác nhờ tập theo video hướng dẫn luyện công. Thông tin mà anh đọc được ở Hoa Kỳ và tham dự buổi hội thảo hôm nay đã mang lại cho anh một cách nhìn mới về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói, những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả trong tuyên truyền của nó là không đúng sự thật. Những tin tức được tuyên truyền ở Trung Quốc là những lời nói dối phỉ báng. Do nhận được phản hồi tích cực, các học viên dự định sẽ tổ chức một khóa học 9 ngày, xem các video bài giảng nguyên gốc của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, về các triết lý tâm linh của môn tu luyện. Tại hội thảo này, đã có hơn 10 người đăng ký tham gia khóa học 9 ngày. Ở Bắc Carolina, vào ngày 1 tháng 8, Hội chợ Sức khỏe và An toàn dành cho công nhân viên chức tiểu bang Bắc Carolina được tổ chức tại tòa nhà Jim Graham, tại hội chợ tiểu bang Bắc Carolina. Các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia hội chợ và giới thiệu lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Hội chợ sức khỏe và an toàn được tổ chức mỗi năm một lần cho công nhân viên chức đang công tác và đã nghỉ hưu của tiểu bang này, cũng như gia đình của họ, nhằm phổ biến các loại thông tin về sức khỏe, y tế và an toàn lao động. Có khoảng 180 nhà triển lãm, gồm các cơ quan chính phủ, các công ty và các tổ chức phi chính phủ. Hơn 3.000 người đã tham dự sự kiện năm nay. Rất nhiều người đến quầy Pháp Luân Đại Pháp xem các học viên giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống Trung Hoa này. Đông đảo khách tham quan đã nhận tờ rơi Pháp Luân Công và thử tập các bài công pháp trong hội chợ. Vì có quá nhiều khách tham quan thích học Pháp Luân Công, nên các học viên dồn lại dạy nhiều người cùng một lúc. Nhiều người bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công sau khi nghe nói môn này được dạy miễn phí tại một công viên địa phương. Họ còn cho biết họ sẽ đọc thêm về pháp môn này trên mạng. Ở New York, ngày 29 tháng 7, các tình nguyện viên của nhóm Pháp Luân Công được mời tham dự hội chợ hàng hóa tại đại lộ Lexington ở trung tâm Manhattan. Hội chợ có rất nhiều gian hàng đa dạng, từ bán quần áo thời trang cho đến thực phẩm và hàng thủ công. Quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp có màu vàng tươi sáng thu hút nhiều người qua đường. Các học viên trình diễn các bài công pháp an hòa trong không khí nhộn nhịp của hội chợ. Một phụ nữ có tên Maria nói rằng cô muốn học Pháp Luân Công khi biết môn tập này hoàn toàn miễn phí và được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực. Cô nói rằng nhà cô ở gần một điểm luyện công tập thể ở Manhattan và ngày hôm sau cô sẽ đến đó để học. Tại Seattle, Washington, tối ngày 28 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã có buổi trình diễn ngoạn mục tại lễ diễu hành rước đuốc SIFE lần thứ 69. Cuộc diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của 120 nhóm đã thu hút hơn 100.000 khán giả trên các đường phố và 700.000 người theo dõi trên truyền hình. Các học viên Pháp Luân Công đã giành được những tràng pháo tay và cổ vũ của khán giả cho chiếc thuyền hoa lộng lẫy và màn trình diễn đầy khí thế. SIFE là lễ hội mùa hè được mong đợi nhất ở Seattle. Sự kiện thường niên này kéo dài 10 tuần lễ và có khoảng hơn 2 triệu người tham gia thông qua 75 sự kiện được cho phép. Lễ diễu hành rước đuốc là chương trình bế mạc của SIFE, thường được tổ chức vào ngày thứ Bảy cuối cùng trong tháng 7 hoặc ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 8. Do lễ diễu hành bắt đầu vào buổi tối, nên các học viên đã sử dụng ánh sáng một cách sáng tạo và các thiết bị phát quang trong phần trình diễn của họ. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công năm nay gồm đoàn nhạc Thiên Gua với 100 người chơi, đội chống lưng với 50 người chơi và gần 40 học viên ở trên thuyền hoặc diễu hành theo chiếc thuyền Pháp. Đây là nhóm đông nhất trong lễ diễu hành kể từ lần đầu tiên Pháp Luân Công có mặt tại sự kiện này vào năm 2011. Các thành viên của đoàn nhạc mặc trang phục nhạc sĩ triều đình truyền thống màu xanh lam và trắng của triều đại nhà Đường và có in chữ âm nhạc trong phông chữ Hán cổ. Chiếc trống Abraham lớn dẫn đầu đoàn nhạc. Khán giả rất hào hứng khi thấy một đoàn nhạc diễu hành hùng tráng trong bộ trang phục cổ xưa. Họ vỗ tay, cổ vũ đoàn nhạc và không ngớt lời tán thưởng. Một quý ông cao tuổi đến từ Hồng Kông nói với một học viên Pháp Luân Công rằng ông ủng hộ Pháp Luân Công. Ông cho người học viên này xem những bức ảnh lưu trên điện thoại của ông cùng chiếc thuyền Pháp hồi năm ngoái. Ông nói ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nạn thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên còn sống và đã theo dõi thông tin về cuộc bức hại này. Ông hỏi liệu ông có thể làm gì để trợ giúp nhanh chóng chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ở Nebraska, vào ngày 28 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội châu Á Nebraska lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Lewis and Clark Landing Park dọc theo sông Missouri ở trung tâm thành phố Omaha. Các học viên tham gia lễ hội văn hóa này để giới thiệu môn tu luyện truyền thống này cho công chúng. Một thanh niên người Trung Quốc cho hay anh đã thấy Pháp Luân Đại Pháp tại các thành phố như New York và San Francisco và đã biết đến môn tu luyện và cuộc bức hại. Học viên Vương nói với anh rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp hy vọng mỗi người dân Trung Quốc đều thấy được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đứng về phía công lý. Tin tức thứ ba, giới thiệu Pháp Luân Công cho dân chúng Canada tại Quebec và Toronto. Ngày 6 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công ở Canada đã tham gia hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất được tổ chức tại Quebec nhằm phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt những tội ác nhân quyền này. Tại sự kiện thứ hai, các học viên tham gia lễ hội ẩm thực Philippines tại Toronto và tổ chức một hội thảo miễn phí. Ở Quebec, ở phía bên này của quảng trường trung tâm thành phố, các học viên trình diễn các bài công pháp, và ở phía bên kia, họ đã tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhằm phơi bày sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi lấy đi nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bà Santos đi ra và con gái xem cảnh tái hiện trong một thời gian lâu. Họ đều cho rằng mọi người nên đứng lên và chấm dứt tội ác này. Cô Catherine, một cư dân địa phương, lên án mạnh mẽ chính quyền Trung Quốc vì tội ác này. Cô khích lệ các học viên tiếp tục công việc tốt đẹp này và cho nhiều người hơn nữa biết về nó. Bên cạnh việc ký tên vào bản thỉnh nguyện, cô nói rằng cô sẽ tìm cách truyền tải thông tin này trên Internet. Ở Toronto, các học viên tham gia lễ hội ẩm thực Philippines lần thứ nhất tại quảng trường Albert Campbell. Nhiều khách tham quan đã có cơ hội học các bài công pháp thư giãn và nhẹ nhàng. Cư dân địa phương có tên Sadap quan tâm đến các nền văn hóa khác nhau. Một học viên nói với cô rằng Pháp Luân Công không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất mà còn nâng cao tinh thần của mọi người. Cô Sadap tin rằng không chỉ người lớn mà trẻ em cũng cần Pháp Luân Công, bởi vì những người trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ xấu trong xã hội. Cô nói, tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ và nói cho cháu gái tôi biết về môn này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Người phụ nữ già cả bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Bà Lưu Thục Huy, một phụ nữ 77 tuổi ở thành phố Tư Dương, đã bị kết án 7 năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc. Bà bị bỏ tù trong tình trạng sức khỏe yếu và nhanh chóng bị đưa tới bệnh viện vì sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng. Ngày 30 tháng 7 năm 2018, gia đình bà Lưu đã tới nhà tù tỉnh Tứ Xuyên ở huyện Kim Đường, sau khi nhận được điện thoại của nhà tù thông báo rằng bà Lưu đang ở trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ bệnh viện nói với gia đình rằng nhịp tim bà Lưu rất thấp, mỗi phút 30 đến 40 nhịp, nhưng không ổn định. Đồng thời, bà bị đột quỵ do não thiếu oxy. Bà vẫn bị tống vào tù và sau đó liền chuyển tới bệnh viện. Bác sĩ cũng nói rằng bà Lưu có thể tử vong bất cứ lúc nào và nhà tù sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc này. Một đại diện nhà tù nói rằng ông ta sẽ làm thủ tục để lấy thư giám định của bác sĩ để bà Lưu có thể được tại ngoại điều trị y tế. Hai ngày sau, con trai bà Lưu gọi điện tới nhà tù hỏi về việc tạm tha để điều trị y tế cho mẹ anh, và anh nhận được câu trả lời rằng không được hối thúc vì cần làm theo trình tự. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Một kẻ du côn trở thành người tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Mọi người có thể không tin trước đây tôi đã từng là một kẻ suy đồi ra sao trước khi Pháp Luân Công hoàn toàn cải biến tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nông thôn Trung Quốc. Cha mẹ tôi đều là thuần nông, nhưng tôi lại là một tên côn đồ khét tiếng trong thị trấn. Không người nào dám đụng đến tôi. Ngay cả khi tôi lớn lên trong một gia đình nông dân, nhưng tôi lại không muốn làm việc ngoài đồng. Tôi bán thuốc lá giả và ăn trộm muối và than đá. Tôi còn ăn trộm trái cây của người dân. Tôi làm tất cả vì tiền. Tôi thậm chí còn nhờ cả chủ tịch thị trấn và đồn trưởng công an địa phương bán hàng hóa loại 2 của tôi cho các trường học và bệnh viện. Không ai can thiệp vào chuyện làm ăn của tôi vì họ biết tôi là bạn của chủ tịch và đồn trưởng công an thị trấn. Tôi cũng không nói khoác khi tôi nói tôi đã kiếm được 10.000 nhân dân tệ một ngày. Tôi đã phạm nhiều tội đến mức tôi biết mình có thể đi tù bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, tôi là tên du côn, một kẻ cướp. Tiền đến và đi nhanh chóng. Và chẳng bao lâu, tôi đã tiêu đến những đồng xu lẻ tôi có. Gia đình tôi rất lo lắng cho tôi. Cha tôi cuối cùng đã suy sụp và đổ bệnh vì ông biết tiền tôi làm ra không phải chân chính. Em trai tôi đã đi tù một lần và nó lo ngại điều đó cũng xảy ra với tôi. Đêm nào tôi cũng về muộn vì uống rượu với bạn. Vợ tôi thường cãi nhau với tôi về lối sống của tôi. Tôi còn dạy võ cho con trai để không ai bắt nạt nó ở trường. Nói tóm lại, tôi là một kẻ vô lại. Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Mọi bệnh tật của cô ấy đều biến mất. Khi tôi chứng kiến sự chuyển biến đó, tôi đã quyết định thay đổi bản thân và bắt đầu một cuộc sống mới với cô ấy. Tuy nhiên, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã cấm Pháp Luân Công vào năm sau. Công an địa phương còn giám sát nhà chúng tôi trong một năm, liên tục định bắt vợ tôi. Khi tôi trông thấy công an, tôi đã đe dọa họ, nếu các ông xông vào nhà tôi sẽ coi các ông là những kẻ trộm và giết các ông. Một ngày kia, có ba công an xông vào nhà tôi và cố bắt vợ tôi. Tôi đã cầm một con dao và đẩy họ ra ngoài. Sau đó, có một nhóm nữa đến, nhưng tôi không sợ họ. Tôi đã sẵn sàng cầm dao đối đầu với họ dù biết họ có mang súng. Họ đã bỏ cuộc và rời đi. Lần thứ ba khi vị đồn trưởng dẫn một nhóm đến, tôi đã cầm một con dao làm bếp và trách mắng họ. Tôi từng làm nhiều điều xấu, nhưng các ông không bắt tôi. Bây giờ tôi muốn làm người tốt, các ông lại muốn bắt tôi. Vì điều gì thế? Đi khỏi đây mau. Họ đã bị choáng váng và bỏ đi. Hôm sau, họ yêu cầu tôi đến đồn công an, nhưng tôi đã từ chối. Họ không bao giờ quấy rầy hai vợ chồng tôi nữa. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm họng và viêm đường hô hấp. Bác sĩ đã điều trị cho tôi trong nhiều tháng nhưng vô vọng. Vợ tôi gợi ý tôi nên thử một lần tập pháp luân công. Tôi đã thấy dễ chịu hơn chỉ sau một vài ngày. Tôi không biết ý nghĩa của tu luyện là gì, nhưng tôi biết tôi nên làm một người tốt. Từ khi tôi trải qua sự kỳ diệu của pháp luân công, tôi đã nói với mọi người rằng pháp luân công không giống với điều mà tuyên truyền chính trị nói trên TV. Tôi đã đến thăm một người bạn vào năm 2010. Ông ấy nói với tôi rằng ông được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối và ông đã được phẫu thuật 2 lần. Ông nói ông sắp chết. Tôi khuyên ông tập pháp luân công và ông thấy hào hứng. Ông dừng việc điều trị hóa liệu vào tháng 8 năm 2010 và quyết định tu luyện pháp luân công. Sức khỏe của ông đã hoàn toàn chuyển biến và trở nên tốt hơn. Ngoài ra, ông còn tăng cân trở lại. Điều đó đã khiến tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra tôi phải nghiêm túc với việc tu luyện của mình để bắt kịp ông. Nhiều họ hàng của ông ấy cũng bắt đầu tu luyện pháp luân công. Một ngày kia, vợ tôi và chị gái cô ấy đi mua đồ ở chợ và sau đó đến nhà bạn tôi. Chị cô ấy đã bị sốc khi trông thấy bạn tôi vì bà ấy nghĩ bạn tôi đã chết vì bệnh ung thư dạ dày. Vậy mà ông ấy lại hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt vợ tôi. Tôi không thể tưởng tượng được tôi sẽ như thế nào nếu không có pháp luân công. Môn tập đã hướng tôi đi đúng đường và cứu vãn gia đình tôi. Toàn bộ tiền bất chính của tôi đã không còn và hiện giờ tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Con trai tôi cũng thay đổi. Trước đây, nó thường tiêu hết tiền của nó và thậm chí còn hỏi xin tôi tiền, nhưng giờ nó đã biết cách chi tiêu tiết kiệm. Tôi xin cảm ơn pháp luân công đã cho tôi mọi thứ vào hôm nay. Con xin cảm tạ sư phụ đã cứu sống con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.